Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thượng không chiếu thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Anh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ rưỡi sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng cung bộ kinh Majjhima Nikaya phần 11 tiểu kinh Sư Tử Hống sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh viễn tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng cung bộ kinh Majjhima Nikaya chương 11 tiểu kinh Sư Tử Hống Kulasiha Nadasitta. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài kinh thuộc Trung Bộ Kinh, bài kinh Tiểu Kinh Sư Tử Hống. Trong nội dung của bài kinh này đó thì được nói đến Đức Phật Ngài khẳng định là chỉ có trong giáo pháp này mới có bốn hạng thánh, tức là có bốn hạng: đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Và tiến trình tu tập á, Đức Phật này còn cho chúng ta biết rằng cái phiền não, đặc biệt là cái ái tham và cái kiến chấp á, đó là những cái phiền não là căn cội để dắt dẫn đưa đẩy chúng sanh sanh tử luân hồi, dẫn đến sự khổ đau. Và do vậy đó, một người khởi cái niềm tin ở trong giáo pháp này thì bên cạnh đó người đó phải nỗ lực tu tập, thực hành những cái pháp để đưa đến đoạn trừ những cái phiền não như là tham, là sân si hay tà kiến. Thì những cái phiền não đó là cái được chấm dứt khi nào thì người đó, vị hành giả đó sẽ được giải thoát khi ấy. cái tiến trình đạo lộ mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Như vậy thì ở trong giáo pháp của Phật đó, là một tiến trình, một phương pháp để chính người đó thực hành để đưa đến giải thoát, chứ không phải là từ cái việc mà ân khẩu ân sủng hay là mặc khải từ ở một cái đấng tối cao nào đó so với các tôn giáo khác. Ở đây đó là cái tiến trình tu tập. Khi Đức Phật này nói rằng phiền não là một cái bận nhơ để dắt dẫn chúng sanh sanh tử luân hồi, và do vậy tu tập là để đoạn trừ những phiền não và sẽ thành tựu bốn quả thánh, đó là sơ quả, nhị quả và tam quả, hay là bốn hạng sa môn. Thì hôm nay đó chúng ta sẽ học qua cái bài kinh Tiểu Kinh Sư Tử Hống này, sẽ được đại đức Tề Quyên là vị giảng sư chính trong ngày, đại đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về bài học hôm nay. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại đức Tề Quyên giảng cho bài học hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá và Sa Thủ Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân. Dạ, cho con xin phép được đọc chánh văn ạ. Giáo trình Tam Tạng Trích Giảng trong bộ kinh Tiểu Kinh Sư Tử Hống phần ấy. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thí xa về tại Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm, trong vườn ông Anathabin Đi Cá cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: Này các tỷ kheo, chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây là có sa môn thứ hai, ở đây là có sa môn thứ ba, ở đây là có sa môn thứ tư. Các ngoại đạo khác không có sa môn. Này các tỷ kheo, các ông hãy chân chánh trống tiếng trống sư tử như vậy. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra khi ở đây những du sĩ ngoại đạo có thể nói: Chư tôn giả có tin tưởng gì, có sức lực gì mà chư tôn giả tuyên bố chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây là có sa môn thứ hai, ở đây là có sa môn thứ ba, ở đây là có sa môn thứ tư. Các ngoại đạo khác không có sa môn. Này các tỷ kheo, nếu được các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cần phải trả lời họ như sau: Chư hiền, vì chúng tôi từ chánh kiến bốn pháp được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc đã thấy, đã biết, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nên chúng tôi nói, chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây là có sa môn thứ hai, sa môn thứ ba, sa môn thứ tư. Thế nào là bốn? Chư hiền, chúng tôi có lòng tin bậc đạo sư, có lòng tin pháp, có sự thành tựu viên mãn các giới luật và những pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và những người xuất gia được chúng tôi thương, chúng tôi mến. Chư hiền, vì chúng tôi từ chánh kiến bốn pháp được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc đã thấy, đã biết, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nên chúng tôi nói, chỉ ở đây là sa môn, vân vân, sa môn thứ tư. Này các tỷ kheo, sự tình xảy ra khi ở đây những du sĩ ngoại đạo có thể nói: Chư hiền, chúng tôi cũng có lòng tin bậc đạo sư, vì ấy là đạo sư của chúng tôi có lòng tin pháp, pháp ấy là pháp của chúng tôi thành tựu viên mãn giới luật, những giới luật ấy là giới luật của chúng tôi và những pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và cả những người xuất gia được chúng tôi thương, được chúng tôi mến. Chư hiền, như vậy có sự sai biệt gì, có đặc thù gì, có sự khác biệt gì giữa quý vị và chúng tôi? Chư tỷ kheo, nếu được các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cần phải trả lời họ như sau: Chư hiền, cứu cánh là một hay cứu cánh là đa diện? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: Chư hiền, cứu cánh là một, cứu cánh không phải là đa diện. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có tham hay cho người không tham? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: Chư hiền, cứu cánh ấy cho người không tham, không phải cho người có tham. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có sân hay cho người không sân? Nếu trả lời đứng đắn, các du sĩ ngoài đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không sân, không phải cho người có sân. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có si hay cho người không có si? Nếu trả lời đứng đắn, vân vân, phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không si, không phải cho người có si. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có ái hay cho người không ái? Nếu trả lời đúng đắn, phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không ái, không phải cho người có ái. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có chấp thủ hay cho người không chấp thủ? Nếu trả lời đúng đắn, phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không chấp thủ, không phải cho người chấp thủ. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có trí hay cho người không có trí? Nếu trả lời đúng đắn, phải trả lời: cứu cánh ấy cho người có trí, không phải cho người không có trí. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người thuận ứng, nghịch ứng hay cho người không thuận ứng, không nghịch ứng? Nếu trả lời đúng đắn, phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không thuận ứng, không nghịch ứng, không phải cho người thuận ứng, nghịch ứng. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người ưa hí luận, thích hí luận hay cho người không ưa hí luận, không thích hí luận? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo cần phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không ưa hí luận, không thích hí luận, không phải cho người ưa hí luận, thích hí luận. Dạ, Nam Mô Bổn Sư, và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng con ngay bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Dạ thưa, được chúng nghe rõ không ạ? Thưa quý vị nghe được không ạ? Dạ cảm ơn. Thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, thành kính đảnh lễ đến Giáo Pháp, thành kính đảnh lễ chúng ta, chúng con kính cung đảnh lễ đến Chư Tăng, kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Thanh Hành, Đại Đức Phật Tính. Dạ kính chúng con kính đảnh lễ đến Sư Phụ, Tư Sư Vừa Mới Quang Lâm Đại Đức, cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Dạ hôm nay đã chuẩn bị đã tốt rồi. Chúng ta vào thời gian Arahant Samma Sambuddho Phakkawa Buddhan Phakkawan Chang Apiwa Dimiswa Khato Phakkawata Thammo Thamang Namasami Supatipanno Phakkawato Sarvaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đi tự xin nhân tình ảnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quý nhờ quay được có Tam Bảo hàng giao hộ đến Sư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng Sư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư. Thì cái bài kinh ngày, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta qua cái bài kinh tử kinh Sư Tử Hống Chu La Thị Hạ Na Đá Sư Tá. Và thật thì đây là một bài kinh rất là đặc biệt. Và chúng ta đã được nghe, đọc qua nghe và cái văn kinh, và chúng ta sẽ thấy được rằng Đức Phật Ngài muốn xác định về bốn cái giá trị của Bậc Thánh một cách vững chắc. Đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng an hiền ở lành, đạo nào cũng sẽ nói rằng mình là có kết quả tốt. Ai cũng nói là chánh đạo, ai cũng nói là chánh pháp. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài chỉ dạy cho các thầy tỳ kheo từng bước từng bước, khi những người đạo họ nói như thế nào và phải trả lời như thế nào. Một kinh văn chúng ta thấy đa dạng. Bởi vì chúng ta cho rằng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, họ cũng cho rằng họ có đệ nhị, đệ tam, đệ nhất, đệ tứ sa môn. Rồi một số vị tỳ kheo cho rằng tức là nếu như cho là con đường tốt đẹp, bởi vì các vị thầy của tôi có niềm tin đối với các vị thầy của chúng tôi là như thế này, là như thế kia, vân vân, thì họ cũng vẫn luận biện và đáp trả như vậy. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là một cái giá trị mà các thiền chứng, dầu cho là cái thiền chứng thấp nhất cho đến thiền chứng cao nhất, là thiền vô sắc giới, phi tưởng, phi vi tưởng xứ, ngoại đạo có thể đụng và rờ tới đó. Nhưng khẳng định rằng trong bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, ngoại đạo không thể nào mà có khả năng mà hiểu biết và giác ngộ được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những lời dạy của chính những người đó đưa đến đa tham, đưa đến đa dục, đưa đến đa sân, làm si mê đó, nó trồng chất. Tại sao mà kinh văn dạy rằng, tức là chúng ta thấy vô thế bất khí giá hoặc là hay là bát chánh đạo, ngày nào chúng ta không sẽ không nói rằng là đạo nào sẽ là chánh hay là tà cả, mà đạo nào thực hành theo theo bát chánh đạo thì đó sẽ là chánh đạo, hay là thực hành pháp mà cảm thấy nó ly dục, cảm thấy nó ly tham, cảm thấy nó ly sân, và tâm chúng ta không có phóng dật, không có si mê nó ngự trị. Còn những pháp nào mà khi thực hiện mà những ác thiện pháp nó chưa sanh khởi thì nó sanh khởi, những ác thiện ác thiện pháp đã sanh nó tăng tăng trưởng thêm, thì đây chính là nó sẽ là tà đạo. Hay là những thiện pháp đã sanh nó lại mất đi, và những pháp chưa sanh nó không sanh, thì đó chính là một trong những cái mà chúng ta có cái sự so sánh. Còn ở đây kinh văn Đức Phật ngài dạy thêm nữa, tiếp nữa, tức là những người có ái hay những người những người mà khi mà thực hiện, khi mà thực hành vào cái lời dạy của ngài, cái lời dạy của ngài đó là những cái lời dạy đưa đến cái gì, đưa đến sự an trú, đưa đến sự thành tựu giới lực, đưa đến cái sự an trú ở trong pháp vân vân, đưa đến cái sự thương yêu giữa các vị đồng phạm hạnh với nhau. Và Đức Phật ngài khẳng định là cứu cánh, đặc biệt chúng ta nhớ là đa diện và chỉ là một. Cứu cánh là một là gì? Là cứu cánh chứng đắc niết bàn. Cứu cánh đó là cứu cánh mà như là nước biển, mà Đức Phật ngài ví dụ nước biển có một vì mạng đó, tức là vì giải thoát, thì cũng vậy, cái cứu cánh cuối cùng của Phật đạo giải thoát, của Phật đạo đó chính là cứu cánh mà niết bàn, không còn sanh tử, không còn đau khổ, không còn phải trở lưu cái cuộc kiếp sống này nữa. Cho nên chính Đức Phật ngài ngài dạy thường thường thì ngoài đạo bất cứ họ sẽ đưa ra nhiều cái cứu cánh, nhiều cái kết quả do cái sự tu tập, do cái sự thành tựu cõi này cảnh kia vân vân. Nhưng ở đây thì Đức Phật này chỉ xác định dạy cho các thầy tỳ kheo chỉ có một cái cứu cánh, đó chính là cứu cánh đạo lộ giải thoát. Mà cứu cánh đạo lộ giải thoát đó nó chỉ là một, mà nó không là hai. Cho nên nếu như mà chúng ta đã thấy được đẹp như vậy thì quả thật dạ mít nhỏ quá ha, quý vị đã nghe lớn chưa? Giờ có nghe lớn không ạ? Dạ quý vị đã nghe hơi nhỏ hả? Chúng tôi đã cố gắng dùng hết sức rồi đó. Dạ bây giờ đã nghe được ổn chưa? Đã nghe ổn chưa cô Lan Như Nguyệt ạ? Hơi nhỏ à? Số là hay rồi.
Dạ, thấy đầy đức đầy quốc hiền á. Bọn nít xuống lâu quá mà không thấy đầy đức đầy quốc hiền á. Cầm nít lại, không biết là đầy đức đầy quyền có nghe được không à? Dạ, không biết là đầy đức đầy quyền có nghe được không à? Nghe rõ không? Bây giờ thì thỉnh thỉnh đầy đức đầy quyền quan hỷ cầm nít lại tiếp tục giảng nha. Dạ. Chắc đại đức Tây Quyền gặp trục trặc rồi. Quý vị nào coi báo cho đại đức Tây Quyền biết đi. Để đại đức Tây Quyền có thể nghe được. Quý vị chờ chút coi coi thấy đại đức Tây Quyền có vô chưa. Thì kẹt tiếp rồi. Quý vị chờ quan hỷ chờ một chút để tí nữa đại đức Tây Quyền có lẽ là gặp trục trặc rồi. Tí nữa đại đức Tây Quyền trở lại để tiếp tục giảng.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, thưa quý vị nghe được không ạ? Dạ, đã nghe rõ chưa? Bây giờ nghe rõ không? Dạ, sa thú cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn. Không biết nói lúc đó. Thì bây giờ chúng tôi tóm tắt lại là bây giờ Đức Phật Ngài chỉ dạy cái người đệ tử khi mà so sánh nếu cho rằng họ ở ngoài đạo họ cũng nói rằng họ có đệ nhất đệ tứ đệ nhị sa môn thì cái đệ tam đệ tứ đệ nhị sa môn đó mà là khi họ đắc chứng khi mà họ thành tựu một cái pháp gì đó mà cái pháp đó có đưa đến ái tham không có đưa đến sân không có đưa đến si không và cái đó đưa đến thế nào là chẳng hạn như chúng ta thấy cái sự tu tập thì được Đức Phật Ngài xác định một cách rõ ràng là một cú cánh hay là đa diện. Đức Phật Ngài trả lời chỉ là một cú cánh đó chính là Niết Bàn chứ không phải là đa diện, tức là ra nhiều kết quả của nhiều nhiều cái sự thực hành mà chỉ các con sông hồ sẽ đều đổ về biển cả thì tất cả những công đức thiện sự gì đều dành về hết để kết tụ đạo tràng, kết tụ cái sự tu tập thì cũng vậy. Người ta nói là người ta có đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ sa môn thì cái đó chỉ là một cái viện dẫn như vậy nhưng họ có thể đạt được các tầng tầng thiền cao cả nhưng họ không thể nào họ có một cái họ đạt được chứng đắc được sơ nhị tam tứ tứ đạo tử quả. Bởi vì ở trong pháp luật của Đức Phật thì ở ngoài đạo không có đệ nhất, đệ tam, đệ tứ, đệ sa môn, hay nói một cái căn bản hơn tức là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn chỉ có ở trong pháp luật của Đức Phật. Tại sao ngài tuyên bố một cái chánh trí một sư tử hống như vậy? Bởi vì ở đây cái hạng sa môn thứ nhất, hạng sa môn thứ hai, hạng sa môn thứ ba, đó là những người khi thực hành được ly tham, được ly sân, được ly si, hay là sự thực hành đó không có kiến chấp, không có ái thủ. Cứu cánh đó là cứu cánh của những người đến để mà thấy, đến để mà hiểu, đến để mà thực hiện. Và vì vậy cho nên Đức Phật ngài ngài dạy, luôn dạy những người đệ tử, giáo pháp của ngài là không có về hí luận, hay là không phải không hí luận, mà pháp của Đức Phật đưa đến tức là không hí luận, đưa đến bàn cãi, không có chuyện đó, mà chỉ là đưa đến cái sự thực hành, thực nghiệm. Và cái sự thực nghiệm đó đòi hỏi mọi con người phải có một cái, phải có một cái sự tu tập mang tính thực chứng. Mang tính thực chứng thường thường thì chúng ta tu tập, chúng ta hay bị một cái điều chấp ngã sai lệch, đó chính là cái gì? Mình tự cho rằng mình đúng, tự cho rằng con đường mình đi nó được tốt đẹp. Nhưng con đường mình đi đúng, con đường mình đi nó được tốt đẹp đó, nó có quả thật là tốt hay không? Chỉ là một sự biện luận, chỉ là một sự viện dẫn ra, mà nó không có một cơ sở. Cơ sở cái gì? Cơ sở chứng minh mà Đức Phật ngài đã chứng minh và đã dạy cho chúng ta cái sự chứng minh đó. Như chúng ta thấy đưa ra nhiều cái lý, và có những cái chấp nhận, có những cái không chấp nhận. Những cái chấp nhận đây tức là cái gì? Giáo pháp của ngài là chỉ là một, chứ không là đa diện. Giáo pháp của ngài có cái sự đặc thù, có cái sự đặc biệt hơn, đó chính là cái gì? Đưa đến sự ly tham ái những người không phải là dành cho những người có ái nhiều, hay là không phải dành cho những người có cái sân nhiều, không phải là dành cho những người có cái si nhiều. Hay nói một cách khác hơn, khi mà tu tập thì những thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh khởi, những thiện pháp đã sanh nó càng tăng trưởng hơn. Còn những pháp mà nếu mà là tà giáo, tà pháp thì khi tu tập thì những thiện pháp nó chưa sanh nó sẽ sanh khởi, những thiện pháp nó đã sanh lại càng tăng trưởng mãnh liệt hơn. Thì đây chính là con đường sai lệch, và đó không phải là cái lời dạy của bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, đó không phải là lời dạy của bậc đạo sư, và đó không phải là một cứu cánh đưa đến kết quả an lạc giải thoát. Cho nên chúng ta phải biết rằng đối với Đức Phật, ngài luôn luôn dạy người đệ tử đi về không có nên hí luận, không có nên bàn cãi, không có nên đấu tranh, không có nên tranh luận, không có biện luận, vân vân. Thì tất cả những cái điều mà ở cái cuộc đời này người ta dành ra nhiều thứ, nhiều điều, và như chúng ta nhớ là có một cái gọi là thuận ứng hay là nghịch ứng, không hiểu ra cái này. Có lẽ một chút xíu nữa sẽ thỉnh sư phụ sẽ dựa trên cái từ ngữ Pali nó sẽ giải thích như thế nào. Nhưng điều đúng cho cái nhìn của chúng con thì con sẽ hiểu như thế này, con trình bày trên quan điểm cá nhân. Thì chẳng hạn như chúng ta thấy thuận ứng hay nghịch ứng, một số người tu tập của chúng ta cũng vậy, cho rằng là mình phải vào đời để nhập thế để thuận theo dòng đời rồi chúng ta làm đạo, đó cũng là cái tinh thần sai, là không nghĩ hiểu đúng. Và ở đời nhiều khi mình phải lội ngược dòng, hay mình lội xuôi dòng của đời để mình mới hiểu biết được đời, hay là mình không vào hang cọp mới làm sao mà bắt được cọp, vân vân. Thì nói cái chuyện đó là chúng ta chỉ nói bằng cái sự, những điều sự thật trên cái lý đó, không phải là tùy duyên. Mà chúng ta luôn luôn phải có cái gì, phải có cái sự tu tập, luôn luôn phải lánh xa cái gì, lánh xa hội chúng, lánh xa tranh luận, lánh xa cái thế sự, mà chúng ta biết viễn ly, chúng ta biết ly tham. Đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu. Bởi vì nếu mà tu tập mà vị ấy không viễn ly thì vị ấy ưa thích hội chúng, ưa thích nhiều người. Mà ưa thích nhiều người như vậy thì tâm không thể định tĩnh, tâm không thể vắng lặng, tâm không thể an lạc. Mà tâm không thể an lạc, không thể vắng lặng thì chắc chắn rằng là đưa phiền não sanh khởi. Chứ phiền não không thể nào mà nó lắng yên được. Mà cái sự tu tập nó đòi hỏi ở một cái gì? Một cái sự tĩnh lặng, của một cái sự thanh tịnh, trong sạch. Coi như chúng ta loại trừ, chúng ta diệt trừ được những cái phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, chấp ngã, chấp kiến. Đây là một điều quan trọng. Ở trong cái sự tu tập của mọi con người, nó sẽ là một điều mà cần phải có một cái là cần phải có một cái định hướng một cách rõ ràng. Ai cũng nói rằng chúng ta có, mà có ra sao, làm sao làm. Khi tu tập mà tâm của chúng ta nó được ly dục, tâm của chúng ta được ly tham, tâm của chúng ta nó được ly sân, tâm của chúng ta nó có một trí tuệ, chứ tâm của chúng ta không bị phóng dật, không phải là được một kết quả hứa hẹn, hay hoặc là được một kết quả mà nó phiêu bồng ở nơi cảnh giới nào đó, hay là một trạng thái nào đó của thân của tâm, thì hoàn toàn cái điều này nó không phải là tinh thần kết quả của Phật đạo, hay là kết quả của các tầng thánh. Họ nói rằng họ cũng được các cái tầng thánh này tầng thánh nọ, thì chúng ta cần phải có một sự xác định rõ ràng. Xuyên qua văn kinh thì những cái gì là pháp đưa đến cứu cánh cho những người không ưa hí luận, không thích hí luận, và không có nhiều lời, mà Đức Phật Ngài dạy giáo pháp của chính Ngài là giáo pháp biết thực nghiệm, biết suy luận, tự mình suy luận và tự mình thực nghiệm trên những cái lời dạy của chính Ngài, chứ không phải đem ra để bàn cãi. Thì xin có đôi điều xin gửi đến một cái phần A của kinh Tiểu Kinh Sư Tử Hống như vậy, và xin ở đây tiếp tục thì chư Tôn Đức Tăng kính bạch sư phụ, thì có ý kiến là cái bài kinh này nó dài và nó chia ra thành nhiều đoạn, nó có 3 đoạn, thì từng đoạn sẽ có vài câu thảo luận, và tiếp tục sẽ là cái đoạn thứ hai và cái đoạn thứ ba. Con xin dừng ở đây để nhường lại cái sự thảo luận cho sư phụ và chư Tăng.
Dạ, theo như lời đề của Đại Đức Trời Quyền á, thì Đại Đức có giảng xong cái phần đầu để thảo luận, nhưng mà thảo luận, câu thảo luận cũng chưa có soạn xong. Cho nên là xin mời quý vị MC Hoàng Hỷ á, là đọc lên cái phần tiếp tục phần B để Đại Đức giảng sư giảng tiếp. Rồi sau khi đọc phần B, giảng xong ở phần B rồi đọc tiếp phần C, để Đức giảng sư giảng tiếp nữa. Rồi sau khi mà giảng hết rồi, bắt đầu là khi mà có các cái câu thảo luận rồi đó, thì bắt đầu theo sơ thỉnh chư Tôn Đức thảo luận từng phần một theo tùy nhờ mỗi câu hỏi. Và bây giờ thì kính mời cô Lâm Dạng Nguyệt Hoàng Hỷ lên tiếp tục đọc phần B để thỉnh Đại Đức giảng sư tiếp tục giảng.
Dạ con thấy là người cái tay con kính thỉnh là để được tuyên.
Dạ Nam Mô Bụt, thấy nghe rõ không ạ? Dạ thưa kính bạch sư phụ, con cho thấy để khắp sư có sòng xong cái câu hỏi, thì con cũng chính muốn hỏi sư phụ một cái điều. À, về cái hồi nãy mà chúng con chưa có hiểu rõ một cái từ mà cho những người có thuận ứng nghịch ứng, hay là những người không có thuận ứng hay không nghịch ứng. Nếu trả lời đúng thì trả lời người ta tiếp theo là người không thuận ứng và người không nghịch ứng và người không thuận nghịch ứng. Và con kính thỉnh sư phụ hãy bổ túc cho chúng con ngay chỗ này, cho để chính con được hiểu. Và một lát nữa nếu như không, chúng ta các câu thảo luận nó sẽ không nằm ngay chỗ này, thì đây là điều mà chúng con không có mở rộng lên đây, và để con cũng được hiểu rõ. Xin sư phụ thì trả lời ngay cái đoạn này thôi, và có thể rồi tiếp tục qua cái phần 2. Và cũng quý kính thỉnh sư phụ ạ.
Anh Nam Mô Bụt Thầy nha. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư Tăng. Kính bạch chư Tôn Đức, chư giảng sư, kính thưa quý vị Phật tử. Tôi cũng xin gợi ý cho Đại Đức Pháp Tân hay là những vị khác, còn những ngày mà chúng ta làm vì điều họp, có đôi khi có những câu hỏi thảo luận chưa được đặt ra, Nếu mà chúng ta ngồi lắng nghe và chúng ta thấy có điểm nào chúng ta không hiểu thì vị điều hợp sẽ lấy cái chỗ đó để chúng ta đặt ngay cái câu hỏi. Đó là cái câu hỏi trực tiếp, không cần phải soạn sẵn. Và chúng tôi biết rằng những cái câu hỏi đó thế nào thì chúng tôi phải cũng phải lãnh cái trách nhiệm để mà trình bày, giải thích. Vì vậy cho nên nếu mà tôi ngồi tôi soạn cái câu hỏi đó thì e rằng khi mà vị điều hợp đọc lên cái câu hỏi, các vị sẽ nghĩ rằng tại sao mà tôi lại đặt cái câu hỏi khó như vậy. Mà nếu đặt câu hỏi dễ thì bỏ qua những cái điểm khó như thế, thì thành ra trong cái bài học của chúng ta, cái phần thảo luận nó cũng không có cái vấn đề gì giải quyết cho nó thỏa đáng, cho thỏa mãn. Chẳng hạn như điều mà Đại Đức Từ Quyền có cái điểm thắc mắc, thì ở đây chúng ta nên chú ý cái điểm này cũng rất là quan trọng. Ở trong cái bản dịch xưa của Hòa Thượng Minh Châu á, thì ở chỗ này ngài, trong cái bản dịch cũ của ngài đó, thì ngài dịch là này: chí hiền cứu cánh ấy cho người không chịu áp lực, không chịu chi phối. Không phải cho người chịu áp lực, chịu chi phối. Chữ mà chịu áp lực, chịu chi phối đó, thì ngài dịch từ cái chữ anuruddha và prativiruddha. Và sau này trong cái bản kinh Hiệu Đính thì ngài chỉnh sửa cái từ này là thuận ứng và nghịch ứng. Trong cả hai bản dịch trước và sau đó, bản dịch trước đó thì xài cái chữ là chịu áp lực và không chịu áp lực, nhưng bản dịch sau ở cái chỗ này anuruddha dịch là thuận ứng và prativiruddha là nghịch ứng. Chỗ này cũng là điểm mà chúng ta cần phải thắc mắc và chúng ta cần phải được giải thích rõ ràng. Ở đây thưa quý vị, cái chữ anuruddha dịch là thuận ứng. Theo ở trong Majjhima Nikaya Arthakatha, tức là chú giải của Trung Bộ ở bài kinh này, thì giải thích cái chữ anuruddha và prativiruddha, thuận ứng hay nghịch ứng, có nghĩa là một người khi mà họ đối mặt với cảnh tốt thì họ khởi lên cái lòng tham, cái lòng tham ái, hay là họ chịu áp lực bởi cái người mà chịu áp lực bởi cái sự tham ái, gặp thuận cảnh còn gọi là nghịch ứng. Pratibhudotha cũng ở trong chú giải đoạn này, chú giải trung bộ Majjhima Nikaya Thakatha chú đoạn này đó, thì giải thích rằng đối với người mà khi họ gặp cảnh xấu, cảnh không vừa lòng, gọi là nghịch cảnh đó, họ gặp nghịch cảnh thì họ bị chi phối bởi sân hận. Họ bị chi phối bởi sân hận. Do đó ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng khi mà các vị tỳ kheo, Đức Phật dạy cho các tỳ kheo hỏi các ngoại đạo đó là cứu cánh ấy, tức là cái sự giải thoát. Cứu cánh ấy là dành cho người thuận ứng hay nghịch ứng, hay là cho người không thuận ứng, không nghịch ứng. Thì nếu mà họ trả lời đúng đắn thì họ phải trả lời rằng cứu cánh ấy cho người không thuận ứng cũng không nghịch ứng. Bởi vì một người mà họ gặp thuận cảnh mà họ khởi lên lòng tham, tham ái, hoặc là khi họ gặp nghịch cảnh mà họ khởi lên lòng sân hận, thì cả hai cái thái độ phản ứng, hai cái thái độ phản ứng khi gặp đối tượng, thì người mà có hai thái độ phản ứng như vậy đó, thì cả hai đều không thể nào đạt đến cái cứu cánh, đạt đến cứu cánh giải thoát được. Và chính ở điểm này mà Đức Phật Ngài dạy như vậy, có nghĩa là dầu cho ngoại đạo họ có chất vấn các vị tỳ kheo là tại sao mà các vị lại dám tuyên bố rằng chỉ có trong giáo pháp này mới có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Thì khi mà các vị tỳ kheo trả lời tiếp, chúng tin nơi bậc đạo sư, có lòng tin nơi giáo pháp giới, và chúng tôi có sahathamika, tức là có những pháp hữu đáng kính trọng. Trả lời như vậy, nếu mà các ngoại đạo sư mà họ chất vấn các vị tỳ kheo rằng đối với họ thì họ cũng có kính trọng vị đạo sư của họ, cũng kính trọng giáo pháp của họ, cũng thành tựu giới của họ, và họ cũng có những pháp hữu đáng kính trọng, thì có khác gì với trong cái trong Phật giáo đâu? Thì lúc đó các vị tỳ kheo sẽ hỏi họ vấn đề cứu cánh dành có tham hay không tham, có người có sân hay không sân, vân vân. Cho đến gần cuối thì hỏi rằng cái cứu cánh ấy là để dành cho người thuận ứng hay nghịch ứng. Thì các vị tỳ kheo nên nhớ rằng một người mà họ trả lời cho đúng, cho đúng pháp, thì họ phải trả lời rằng cứu cánh để dành cho người không có nghịch ứng cũng không thuận ứng. Có nghĩa là với một người đệ tử Phật mà khéo tu tập rồi đó, thì đã đạt đến cứu cánh giải thoát, thì đối với người này, tức là đối với vị A-la-hán, đối với vị A-la-hán, dù Ngài gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh thì tâm của Ngài cũng không có cái sự phản ứng, tức là không chịu áp lực bởi tham hay là bởi sân chi phối. Như vậy cứu cánh đó, vì rằng cứu cánh đó chỉ dành cho cái người không phải thuận ứng, không phải nghịch ứng như vậy, mà người không nghịch ứng, không thuận ứng chỉ có là Ariya sau là chỉ có thôi, chứ ở ngoại đạo thì không thể có được cái hạng người này. Bởi cho nên Ngài mới tuyên bố như là giống lên tiếng rống con sư tử, là chỉ có trong giáo pháp này mới có đệ nhất sa môn là tu được quần, đệ nhị sa môn là tu đại hàm, đệ tam sa môn anh hàm, và đệ tứ sa môn là vị a la hán. Này giống như cái giống sư tử vậy. Nhưng mà khi Đức Phật này dạy các vị tỳ kheo rất là tuyệt thế, dễ hiểu, rất chính chắn, như thế hạ trong tất cả tâm chân thì họ đã là vô họ đi vào ý nghĩa là phủ nhận nó họ không thể có. Vậy tóm tắt à, cái từ ứng và thưởng ứng ở đây đó, cũng như nói cái từ mà chịu áp lực và không chịu áp lực đó, dịch từ cái chữ anuruddha và prativiruddha. Là để chỉ cho nghe không à, nếu bị nghe không ổn thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Xin thỉnh quý vị tiếp tục. Xin đứng để Đức Pháp Tân tiếp tục.
Mời cô Lan và Nguyệt Quang Hỷ lên đọc tiếp cái phần đoạn 2, tức là phần B, để thỉnh lời Đức Giảng Sư giảng tiếp.
Phần B, chư tỷ kheo có hai loại chi kiến này, hữu kiến và phi hữu kiến. Chư tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào chấp trước hữu kiến, thân thiết hữu kiến, cố chấp hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại đối với phi hữu kiến. Chư tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào chấp trước phi hữu kiến, thân thiết phi hữu kiến, cố chấp phi hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại bởi hữu kiến. Chư tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng, những vị này là những vị có tham, có sân, có si, có ái, có chấp thủ, không có trí, có thượng ứng, có nghịch ứng, có ưu ý luận, có trí luận, những vị ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói những vị ấy không giải thoát khỏi đau khổ. Chư tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào như thật tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng, những vị này là những vị không tham, không sân, không si, không ái, không chấp thủ, có trí, không có thượng ứng, không có nghịch ứng, không ưa hí luận, không thích hí luận, những vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói những vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Chư tỷ kheo, có bốn chấp thủ. Thế nào là bốn? Dịch thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, có những sa môn, bà la môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cấm thủ, về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những hiền giả, sa môn, bà la môn ấy không như thật tuệ tri ba sự. Do vậy, những hiền giả, sa môn, bà la môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cấm thủ, về ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, có những sa môn hay bà la môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những hiền giả, sa môn, bà la môn ấy không như thật tuệ tri hai sự. Do vậy, những hiền giả, sa môn, bà la môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, có những sa môn bà la môn tuy tự suy hiểu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sở liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sở liễu tri về dục thủ, sở liễu tri về kiến thủ, sở liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không hiển thị sở liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những hiền giả sa môn bà la môn ấy không như thật về tri một sự. Do vậy, những hiền giả sa môn bà la môn ấy tuy tự dung liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Nghe cũng định là Đức Tự Nguyện tiếp tục giảng phần B của bài học Nam Mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Giờ thôi, để chúng nghe rõ không? Chúng thì đã nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhất Trà, cảm ơn được chú. Dạ. Cô kính lễ sư phụ cùng chư tăng. Kính chào chư Phật tử. À, chúng ta đã thấy trong kinh văn đã Đức Phật ngài từng phần ngài đã chỉ cho chúng ta. Bắt đầu chúng ta thấy bước vào một cái phần thứ phần B, phần 2 này. Thì Đức Phật đưa lên một cái sâu sắc hơn. Một vị tỷ kheo mà đưa ngài đưa lên hai cái loại kiến, đó là hữu kiến và phi hữu kiến, một cái chấp thường, một cái chấp đoạn. Nếu như vị sư môn bà là môn nào mà ưa thích mà có cái chấp thường đấy, tức là chấp về linh hồn, chấp về bản ngã, chấp về cái sự có mặt ở đời sau nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế kia, và cái linh hồn này sẽ trường tồn bất biến, vân vân, hay là chấp có những cảnh giới này, có những cảnh giới kia mà chúng ta sẽ an trú, sẽ ngự tới, vân vân. Còn chấp hữu ở chấp đoạn thì cái thường kiến và đoạn kiến chúng ta đã biết rồi. Chúng ta thấy ở đó người ấy sẽ chúng ta còn hay không còn sau khi chết, và chúng ta hay là sau khi chết chúng ta không còn nữa, đó là tất cả đời này không có nhân quả, không có nghiệp báo, không có sa môn bà la môn, không có tội phước, không có các bậc thánh hiền, vân vân, không có sự tịch tịnh, không có sự vắng lặng, tức là họ không có một cái niềm tin gì cả, mà chỉ chết là hết. Như vậy là đó là tinh thần đoạn kiến. Mà tinh thần đoạn kiến này, rồi chúng ta thấy đối với những người vị tỷ kheo mà vì cái sự chấp thường chấp đoạn hoặc là chấp kiến một cách sai lệch như vậy, rơi vào tà kiến như vậy, thì không thể nào hiểu biết được bốn đế, hiểu biết về cái sự khổ, hiểu biết về cái sự tập khởi của khổ, hiểu biết về cái sự đưa đến sự tập khởi, tức là sự đoạn diệt của khổ, hay là con đường đưa đến sự đoạn diệt của khổ. Và ở đó chúng ta thấy khi mà không hiểu, khi mà rơi vào cái tà kiến, thì không thể nào là thấy rõ lý tứ đấy được. Mà không thấy rõ lý tứ đấy thì ở đó thì chúng ta thấy họ đam mê về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Họ đam mê một cách tức là chấp thú. Và chính vì vậy ở đó chúng ta thấy chính là cái dục thủ của chính họ nó lớn. Và như vậy thì ở đó những người đó đó, họ sẽ rơi vào cái gì? Họ có những cái lòng tham, họ có những cái lòng si, họ có những cái tri kiến, họ có những cái ái, có cái chấp thủ, họ có cái hí lượng, rồi họ có cái thuận ứng hay có nghịch ứng, vân vân, mà theo cái kinh văn mà sư phụ vừa giải thích rồi. Thì chúng ta thấy, và ở đó chính là những người đó thì Đức Phật khẳng định những hạng sa môn như vậy, những con người như vậy thì chắc chắn rằng những người đó sẽ không phải là những người giải thoát, mà không phải là những người là những con người giải thoát. Mà những con người không giải thoát như vậy thì ở đó sẽ không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn hiện hữu, hay không có bốn đạo bốn quả và một niết bàn hiện hữu trong tấm lòng của những con người còn dẫy đầy những cái phiền não, những cái chấp kiến sai lầm, sai lệch như vậy. Đây là một điều mà chúng ta thấy nghe có sự so sánh rõ ràng, cho chúng ta thấy về cái sự tu tập, về cái kết quả của từng cái cá thể, từng con người. Và ngược lại thì Đức Phật đã nói là những người nào mà như thật có cái sự tu tập thì họ xa lìa, họ lìa bỏ được, họ tu tập thì họ được cái không có chấp ái, không có chấp kiến, và họ không có chấp cái thuận cái nghịch, và họ không có hí luận. Và những người đó hiểu biết được cái sự sinh già đau chết, và những người đó là những người như thật tệ tri sự khổ, và như thật tệ sự tập thể của khổ, và như thật tệ tri cái sự đồng nghiệp của khổ. Thì kính thưa quý vị, mà họ không đam mê theo cái gì ngọt sắc đẹp tiếng hay mùi thơm thì con xúc lạc họ biết xuất ly, và từ cái xuất ly họ không có tâm sa, không có tham, không có sân, không có si và không có ái chấp. Vì thế những người này thì có thể là những người những người như vậy thì là những người đệ tứ, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, là những người có bốn đạo, bốn quả và một niết bàn hiện thời ở trong tâm của những vị đó. Giờ qua một cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật này đặc biệt ngày nói thế nào là bốn chấp thủ, đó là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Kính thưa quý vị, một chúng sinh mà bám chấp về sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc, đây là thường thường sanh ra trong cuộc đời. Nếu như người ấy mà không có sự tu tập để thoát khổ, hay không có sự tu tập để được thành tựu bốn đạo bốn quả niết bàn, thì những người đó là những người thì những người đó là chạy theo cái luân hồi, chạy theo cái xuôi theo cái họ không có có như thật tại tri, đam mê cái vị ngọt, họ không biết được cái sự nguy hiểm, cái sự họ không có sự xuất ly của vị ngọt. Ở trong kinh văn có dạy rằng những ai mà sống mà thụ hưởng năm cái vị ngọt đó, thì họ nắm giữ năm vị ngọt đó, thì như vậy thì ái nó tăng trưởng, mà ái cho nên có thủ xuất hiện chấp nhận. Và kính thưa quý vị, cái từ mà bám víu bám lấy ái quá mạnh đó chính là bám lấy trong cái gì, trong cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, tức là năm cảnh trần sắc thinh hương khí vị xúc vị ấy hết sức là thích và chạy theo. Kính thưa quý vị, năm trần này nó cái ái cái hỷ cái lạc, nó là vị ngọt của chúng sinh, cho nên dầu cho ở nơi nào rồi chúng ta cũng chạy theo. Nếu chúng ta không có sự tu tập, không có sự ly tham, thì chúng ta chạy theo năm cảnh trần này, đó chính là dục thủ. Mà dục thủ có mặt thì kính thưa quý vị là tất cả xem như là các khổ quẩn nó sẽ tiếp diễn. Đức Phật này dạy cho một vị thiên chủ rằng do sắc nhận lấy, do mắt, do có sắc cho nên mắt mới nhận lấy được cái mắt nó mới nhận thức được cái chỗ này là khả ái khả hỷ khả lạc, mà liên hệ đến dục hấp dẫn. Thì nếu vị tỳ kheo nào mà chạy theo mà hướng tâm đến những cái tham luyến, những cái tham ái như vậy, thì thế là những vị tỳ kheo ấy bị cái gì, bị hoan hỷ, bị ấy hoan hỷ với các cái sắc đó, vị ấy thụ hưởng, vị ấy tán dương, vị ấy an trú, vị ấy y cứ ở trong các cái thủ đó, cho nên chấp thủ cái sắc đó hay hoặc cái thinh đó, cái vị cái xúc đó. Và như vậy thì đau khổ vô cùng. Và cũng vậy, kiến thủ một sự chấp sai lệch, một cái điều, những cái điều sai quấy, như những đoạn trên chúng ta thấy, như chấp thường hay chấp đoạn, hay là chấp hữu kiến hay là phi hữu kiến, vân vân, thì đó là những cái mà do chính gì chấp thủ sai lệch, chính gì chấp cái cũng như là làm lành thì không có qua lành, làm ác thì không có qua ác, không vân vân, hay là tế tự hoặc là tất cả những việc làm thiện ác gì nó không có quả gì thuộc, không có quả tới tục ở đời sau, thì xem như cái đó là họ không tin có đời này, không tin có cái đời sau, thì đó là những cái đó mà nó rơi vào một cái điều mà kiến thủ hết sức là nguy hiểm. Hay là có một số con người họ liên hệ đến cái gì, họ liên hệ đến cái giới cấm thủ, họ chấp rằng họ chủ trương về cái nghi lễ cúng tế, về cái nghi lễ thờ phượng cúng tế, và họ cho là cái xấu, cái tốt, hoặc là họ nói cúng tế đến các quỷ thần thần lễ bái, hoặc tế tục như chúng ta thấy tế tục về thần lửa, hay là chúng ta thấy họ cử hành những cái cuộc mà giết hại những chúng sinh, những đồng nam, những đồng nữ, để tế thần, để tế thiên, để tế địa, vân vân. Thì những người đó xem như là đó là chính là những cái giới cấm thủ nó sai lệch. Hay là chúng ta thấy như là dùng về cái gì, phải là dùng cái thiên văn, cái địa lý, phải dùng một cái cục đất này, phải đem qua cục đất kia, hoặc là khai thông cái mương này qua mương nọ, đặt chỗ này chỗ kia, thì tất cả những cái điều đó nó giới cấm rất là nhiều, và chủ trương ở như thế. Đấy, thì những người này đã rơi vào cái giới cấm thủ. Mà khi rơi vào giới cấm thủ, đây là một sự chắc và cột chặt nó, và đó là một điều mà chúng ta sẽ đau khổ. Như vậy thì không thể nào có cái ánh sáng của diệu đế, ánh sáng của sự chấm dứt khổ mà nó có thể, mà chúng ta có thể đạt được. Và cái pháp thứ ba nữa đó là cái gì, cái ngã luận thủ. Và khi cái ngã luận thủ này chúng ta chấp về cái ta, hay là cái ngũ uẩn trong ta, trong ta có ngũ uẩn, hay hoặc chúng ta chấp về cái luận thuyết về tự ngã, hoặc là cái tha ngã, hay là chấp về thượng đế là sáng tạo chủ, thượng đế là con người để sinh ra muôn loài, hay là thượng đế sẽ là cái quản tất cả, vân vân. Mà Đức Phật ngài xác định thì sự hiện hữu của chúng sinh là do nhân duyên, là do ái. Chúng nào sinh là còn ái thì chúng sinh nó còn tái sinh, mà chúng sinh nào không còn khác ái, không còn ái hiện hữu thì những chúng sinh đó có tái sinh. Và ngũ cũng vậy, chúng ta chớ có một lần cái chấp có chấp không. Đức Phật ngài trả lời cho ngài cái chay giải ná, tức là ngài trả lời là ngài không trả lời có, và cuộc cười ngài cũng không trả lời không có. Tất cả các pháp nó đều do cái gì? Ngài xa lìa hai cực đoan, tức là có và không, hay là cực đoan về khổ hạnh, hay là về lợi dưỡng, mà ngài nói về cái thuyết trung đạo. Và ngài nói về cái gì? Tất cả là do duyên hợp và duyên sinh, vân vân. Nó đến vĩnh tụ và nó đi như vậy. Ở đây thì có một cái đoạn này, một lát nữa thì chúng ta sẽ được nghe, chắc là anh sẽ tính tình tĩnh để Đức Phật đang thấy cái chỗ này. Ở đây thì Đức Phật ngài có một cái sự sắp xếp nữa, tức là có những người lại biết, hiểu biết về lữ tri, về khắc thủ, nhưng không lữ tri về cái gì, về kiến thủ, không có lữ tri về kiến thủ, nhưng không lữ tri về ngã chấp thủ, hay là không được lữ tri về giới cấm thủ, vân vân. Thì tất cả những cái phần lý đó thì chúng ta thấy nó có một cái điều đặc biệt, tức là có những người nhiều khi họ không có tham đắm về sắc đẹp thứ hai một hôm vì con xúc lạc, nhưng họ bị một cái gì, họ bị một cái tư tưởng chấp sai. Đây cũng là một cái nguy hiểm. Họ chấp về cái sự cúng tế, có thể họ không khát ái về chạy theo sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc, nhưng họ có cái gì, họ tôn thờ một cái chuyện cúng kiến của chính họ, hay là họ chấp ngã một cái linh hồn, hay chấp ngã một cái đi theo một cái thượng đế, mà họ có thể từ bỏ tất cả những cái điều ngon, điều tốt, điều hay, điều đẹp ở trong cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị, thì ở đó chính là cái gì, cái điều này nó cũng vẫn có xảy ra. Và vì vậy cho nên Đức Phật này so sánh từng tự, có những lúc có những người ta bỏ cái này nhưng chưa chắc người ta được thành tựu cái khác. Nhiều khi những người bỏ về cái dục thủ nhưng kiến thủ thì họ còn chắc giữ, tới người bỏ dục thủ kiến thủ mà giới cấm thủ họ còn vẫn còn thủ giữ chắc nắm. Và có những người vượt qua cả ba dục thủ kiến thủ và giới cấm thủ nhưng họ bị cái gì, họ bị ngã lực thủ, nó là hiện khởi. Thì như vậy Đức Phật ngài cũng đã so sánh, cũng đã có một cái sự phân biệt để cho chúng ta thấy. Chúng ta phải có một số người mà chúng ta phải tu, người ta im lặng, người ta nhiệt khi, người ta trang nghiêm, người ta đi tới đi lui, người ta thu thúc về con mắt, nhưng thu thúc về cái thân tướng thể quay, như người ta nhẹ nhàng, nhưng chưa chắc rằng tâm của người ta được tịnh. Nhiều khi miệng nói khẩu Phật mà tâm xà, hay là có như là cái miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm, vân vân. Thì ở đó chính là cái gì, chúng ta không thể nhìn vào một hình thái bên ngoài, mà ở trong lòng họ nhiều chấp thủ, cho nên ở đó cũng chưa có phải là dư phần sang môn hạnh về đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Và chúng ta thấy liễu tri, và Đức Phật ngài sắc, và ngài tiếp tục nữa, ngài thấy cho các thầy tỳ kheo phương pháp tẩy tri như vậy, hiểu biết như vậy, mà nó lại là một cái điều tốt đẹp, mà phải có một cái sự tiến tu. Một cái sự tiến tu đó đòi hỏi phải có một cái sự công phu, và phải có một cái sự hiểu biết một cách vững chắc. Và như vậy thì về bốn cái thủ này, dục thủ kiến thủ và dục thủ kiến thủ giới cấm thủ và ngã luận thủ, như vậy thì những ai mà liệu tri một cách vững chắc như vậy thì người ấy mới là thành tựu được cái con đường tịch tịnh, con đường vắng lặng, con đường mà đưa đến cái sự giác ngộ. Dạ, đến đây tôi tiếp tục cung kính cung thỉnh sư phụ, có điều gì sư phụ xin bổ túc, và con sẽ nói tiếp cái phần sau, bởi vì cái thời gian nó cũng còn rất là hạn hữu.
Dạ, cảm ơn thiền này được tiểu quyền. Dạ con kính bạch thượng tọa Tề Siêu, không biết là thượng tọa có cái có dạy một cái số từ như là cái số những cái từ liễu tri về các dục, liễu tri về dục thủ, liễu tri về kiến thủ đó, thì cái từ liễu tri hoặc là liễu tri về giới cấm thủ đó,
thì con có những cái từ ở đây thì nó cũng chưa có rõ lắm. Con kính thỉnh là thường đòi có thể giải thích những cái từ những này thêm, tại vì ở đây đó con cũng với một người bình thường thì cũng không thể hiểu được cái từ liễn tri ở trong cái bản dịch này. Thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ giải thích cái từ liễu tri giữa dục thủ, liễu tri dục thủ, liễu tri kiến thủ, lấy liễu tri giới cấm thủ hay là ngã luận thủ. Thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ giải thích những cái từ liễu tri này. Dạ, kính thỉnh thượng tọa. Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? À? Nghe rõ không ạ? À? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con không biết là thượng tọa Tề Siêu có tước máy không? Nếu thượng tọa có tước máy thì xin thượng tọa cho một cái tín hiệu để chúng con thỉnh thượng tọa quan hỷ giải thích thêm một số từ ngữ. Thí dụ như cái từ liễu tri ở đây, liễu tri ở đây. Hiển thị và liễu tri cái dục về dục thủ, liễu tri kiến thủ, liễu tri về giới cấm thủ, ngã luân thủ ở đây đó, thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ giải thích thêm những cái từ ngữ ở đây, cái từ liễu tri và kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, trong cái tuần lễ trước, cái ngày đầu tiên mà chúng ta học cái bài kinh căn bản pháp môn, thì ở đó chúng ta đã có thảo luận và giải thích những cái từ tưởng tri, thấu tri và liễu tri rồi. Ở đây chúng ta có bốn từ. Tưởng tri là cái biết, là do nhớ bằng cái kinh nghiệm đã qua. Còn tuệ tri tức là cái biết của cái trí tuệ hiện tại nhưng mà đó chỉ nói là do tìm rồi biết, rồi bước qua cái giai đoạn của thắng tri ở Abhijñāti, tức là cái sự tỏ ngộ chân tướng của pháp bằng cái thánh tuệ, tức là tuệ đạo và tuệ quả. Như vậy rồi thắng tri, và sau khi đã thắng tri được các pháp, lúc bây giờ vị ấy mỗi khi mà nghĩ lại những cái pháp này thì bị lên liễu tri. Liễu tri tức là cái sự hiểu biết một cách toàn diện. Abhijñāti. Cho nên ở đây khi mà đề cập đến cái vấn đề hiển thị và liễu tri, chứ hiển thị là làm cho thấy hay có nghĩa là trình bày. Cả ngoại đạo mặc dù họ có thể trình bày được trực lộ, hữu lộ, kiến lộ, vô minh lộ, họ có thể nói được cái từ ngữ đó, nhưng mà họ không có liễu tri. Bây giờ chúng ta ví dụ như là đối với người Phật tử chúng ta đó, đa phần chúng ta khi mà nói đến cái pháp duyên khởi, thập nhị nhân duyên, là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh,
rồi già chết. Mặc dù chúng ta nấu lên như vậy được, chúng ta trình bày cái chi pháp như vậy được, nhưng mà sự thật thì chúng ta chưa có liễu tri được cái pháp duyên khởi đó. Bởi chúng ta chưa thắng tri cho nên chưa thể liễu tri được, tức là chưa thể rõ biết được bằng cái trí tuệ đã chứng đắc. Ví dụ như thế nào thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng hiển thị pháp thì ai cũng hiển thị được, nhưng mà liễu tri pháp thì không phải là chuyện dễ để mà liễu tri. Có những người khi mà chúng ta nói chuyện với họ thì họ kể ra 37 phẩm trợ đạo hay 37 bồ đề phần đó, họ kể được cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất thức chi, bất chánh đạo, họ có thể kể được như vậy, gọi là có thể hiển thị được, nhưng mà họ không có liễu tri được, họ chưa có liễu tri được. Cho nên ở đây Đức Phật này mới nói rằng các vị Sa môn và La môn ngoại giáo họ có thể là hiển thị trình bày nhưng mà không có liễu tri được cái pháp đó. Rồi họ tự xưng là liễu tri tất cả, nhưng mà thật sự thì khi mà hiển thị sự liễu tri đó, nghĩa là trình bày cho thấy cái sự liễu tri đó như thế nào, liễu tri sự sanh khởi, sự đoạn diệt, liễu tri được bốn pháp thủ đó, thấy được cái vị ngọt, thấy được sự nguy hiểm, thấy được sự xuất ly, thì trình bày như vậy không phải là chuyện dễ nếu như không phải là một người đã đắc chứng. Thì đó là ý nghĩa của sự liễu tri, ý nghĩa của danh từ gọi là sự liễu tri. Thì chúng tôi xin được trình bày để trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân như vậy. Và rất tri ân Đại Đức Pháp Tân đã điều học và đặt cho những cái câu hỏi cho bài học này. Và bây giờ thì xin mời quý vị MC tiếp tục đọc cho phần thứ 3, phần C của bài kinh. Rồi chúng ta thỉnh Đại Đức Tự Quyền vị giáo sư hôm nay sẽ tiếp tục giảng. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ với chư tôn thiền đức và thân chào quý anh chị em đạo hữu, con xin được đọc tiếp phần C. Phần C, chư tỳ kheo, trong pháp và luật như vậy, nếu có tịnh tính đối với đạo sư, tịnh tính ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có tịnh tính đối với pháp, tịnh tính ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có sự thương mến đối với những pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là không hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, sự tình là như vậy. Trong một pháp và luật, không khéo thuyết giảng, không khéo hiển thị, không có hướng thượng, không dẫn đến tịch tịnh, không được bậc chánh đẳng chánh giác hiển thị. Và như tỷ kheo, bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác, tự xưng liễu tri tất cả thủ, chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Như Lai hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, trong pháp và luật như vậy, nếu có tịnh tính đối với bậc đạo sư, tịnh tính ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có tịnh tính đối với pháp, tịnh tính ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có sự thương mến đối với các pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, sự tình là như vậy. Trong một pháp và luật khéo thuyết giảng, khéo hiển thị, có hướng thượng dẫn đến tịch tịnh, được bậc chánh đẳng giác hiển thị. Chư tỷ kheo, bốn loại chấp thủ này, lấy gì làm duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chuẩn, lấy gì làm nhân? Bốn loại chấp thủ này, lấy ái làm duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm chuẩn, lấy ái làm nhân. Chư tỷ kheo, ái này lấy gì làm duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chuẩn, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, ái này lấy thọ làm duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm chuẩn, lấy thọ làm nhân. Chư tỷ kheo, thọ này lấy gì làm duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chuẩn, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, thọ này lấy xúc làm duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm chuẩn, lấy xúc làm nhân. Chư tỷ kheo, xúc này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, xúc này lấy sáu nhập làm duyên, lấy sáu nhập làm nhân. Chư tỷ kheo, sáu nhập này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, sáu nhập này lấy danh sắc làm duyên, lấy danh sắc làm nhân. Chư tỷ kheo, danh sắc này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, danh sắc này lấy thức làm duyên, lấy thức làm nhân. Chư tỷ kheo, thức này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, thức này lấy hành làm duyên, lấy hành làm nhân. Chư tỷ kheo, hành này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, hành này lấy vô minh làm duyên, lấy vô minh làm nhân. Và chư tỷ kheo, khi một tỷ kheo đã đoạn trừ vô minh, đã làm minh sanh khởi, vì ấy do vô minh được đoạn trừ, do minh sanh khởi nên không chấp thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ giới cấm thủ, không chấp thủ ngã luận thủ. Nhờ không chấp thủ nên không tháo động, nhờ không tháo động nên tự thân chứng được niết bàn, vì ấy tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền từ bi thuyết giảng phần C của bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, quý vị đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tân, cảm ơn Sư Phật Tử. Một lần nữa cũng kính lễ đến Sư Phụ Thi Siêu, Đại Đức Pháp Tân cùng Chư Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Dạ, kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, chúng ta qua cái phần C, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dẫn dạy một cách rất là đặc biệt, để như chúng ta thấy cái có sự so sánh, mà cái sự so sánh đó chúng ta thấy phải tự người đó hiểu, phải tự người đó biết, chứ không phải nói rằng chúng ta tôn trọng Đức Pháp và lực, hay là chúng ta tôn trọng để xem là đạo sư, đối với bậc đạo sư thì cái sự xem trọng đó là như thế nào. Một người, một vị mà chứng đắc tu đạo quần thì vị ấy phải có một lòng tin tuyệt đối với Đức Phật, với giáo pháp và với chúng ta, có một lòng tin tuyệt đối với nhân quả. Chúng ta nhớ như vậy, không bao giờ, dù cho có một cái sự xoay chuyển như thế nào, vì ấy có một niềm tin vững chắc, không bao giờ mà bị xô ngã được. Mình được là niềm tin bất động. Cho nên một trong những cái niềm tin này, gì cũng niềm tin bất động đó, cho nên vị ấy không bao giờ làm các cái điều ác gì mà để rơi vào bốn đường ác đạo. Cho nên vị ấy đã chấm dứt cái con đường khổ đau ở ác đạo bởi vì cái sự thành tựu về cái niềm tin. Và thường thì chúng ta thấy cái niềm tin của một chúng sinh phàm phu hay cái niềm tin của những người khác, dầu chúng ta thấy họ có thể họ tự sát, họ có thể họ tự thiêu, họ có thể họ làm tất cả mọi thứ, nhưng cái điều đó, niềm tin đó cũng vẫn là niềm tin, nó mang tính tức là nó cũng tạm thời chấp nhận, chứ chưa phải là niềm tin kiên cố, một sự kính trọng đối với bậc đạo sư, đối với giáo pháp, đối với chúng ta, vân vân. Bởi vì chính vì cái chỗ mà như đã nói, họ không có, vì có niềm tin này cho nên họ không làm ác được, họ tích thiện, họ là tạo các ba la mật độ, hoặc là họ có thể tiến tu thêm để thành tựu các cái tầng thánh quả tiếp tục. Và cái sự thương yêu, cái sự kính trọng đối với các đồng phạm hạnh hay đối với các pháp hữu đó, thì cái sự thương yêu đó là cái sự thương yêu, nó không có ai chắc. Cái sự thương yêu đó nó ly tham, cái sự thương yêu đó không phải là cá thể cá biệt, đây là bạn tôi, đây là người thân của tôi, còn tất cả những người khác không phải là người thân của tôi thì tôi không thích, không thương. Ở đây nó không có tính gì kỹ, mà ở đây có nghĩa rằng thương yêu và có một cái sự tôn trọng và giúp đỡ để cùng tiến hóa tu tập, cùng tiến hóa để ly dục ly tham. Và cái cũng vậy, Đức Phật ngài luôn luôn ngài cũng nói dặn rằng cái sự khéo giảng, khéo thuyết, khéo hướng thị, khéo chỉ đường đưa đến trực tình tấn lặng, điều đó chỉ có Samma Sambuddhassa, tức là một bậc chánh đẳng chánh giác, người ấy mới có khả năng mới là tự mình chứng ngộ và đem ra giáo hóa cho chúng sinh cùng biết, và từ đó mà thấy, mà hiểu, mà biết, mà chúng ta gọi là Savaka, tức là thinh văn giác, tức là nghe cái lời giảng dạy mà đạt được cái mà có sự tu tập được, mà có sự thành tựu tốt đẹp. Không phải là nghe mà tự động, mà đối với pháp và lực của Phật thì không phải mà tự nhiên chúng ta nghe cái chuyện, chúng ta có cái sự thành tựu, mà quả thật thì phải có một cái tương tự, phải có một cái sự khéo dẫn, phải có một sự khéo giảng. Và những pháp nào đưa đến ly tham được Đức Phật này giảng dạy một cách chính xác, một cách vẹn toàn, hậu thiện, sơ thiện, hậu thiện và trung thiện, đầy đủ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nghĩa văn lý từ pháp cụ túc viên mãn. Cho nên khi một câu, một cú, một từ đối với các đệ tử, khi họ có thể nghe ngài chỉ thuyết một giảng một câu mà người ta có thể chứng đắc được, thì ở đó nó đã được hàm tận và chiết bán rất nhiều ở trong cái giá trị Phật ngôn đó. Và những người đó là những người có một cái pháp độ được chín mùi, cái căn tánh thiện của họ đã được ươm đầy, đã được đông đầy, họ nó không thể nào mà nó có thể vượt ra ngoài được. Thế cho nên khi có sự tu tập thì nó sẽ thành tựu tốt. Cũng như bây giờ chỉ là khai thị, chỉ là chỉ đường, chỉ là giới thiệu tới, chỉ đường tới là người ấy đi tới, mà chính là do cái khả năng của cái vị toàn giác. Đầu tiên giác ngộ cái lý tứ đế này, giác ngộ cái con đường giác ngộ này. Và trong cái điều này, bởi chúng ta thấy đưa có một sự so sánh một cái giá trị của một bậc đạo sư, có một giá trị tuyệt đối, chứ không phải là khi mà mình gặp khó khăn gì đó, hoặc là mình bình thường thì mình không cầu nguyện, khi mình gặp khó khăn mình cầu nguyện được thì mình tin, còn mình cầu nguyện không được thì mình buồn, hoặc là mình làm phước cái mình cầu mong có một kết quả liền, chứ đừng có phải là chờ đợi cái gì cả. Thì quả thật tất cả những điều đó là những cái điều mà chúng ta nhiều khi chúng ta lung lay cái niềm tin hay là cái sự thực hành của chính mình, mà chưa thực hành đúng, chưa thực hành một cách rốt ráo, và thế là chúng ta không thành tựu được cái kết quả mà lời dạy của ngài. Thì ngay khi đó thì chúng ta lại là lung lay, thì đó là những cái tâm tính của những con người mà nó còn yếu đuối, chưa đầy đủ những cái pháp độ chín mùi. Cho nên Đức Phật ngài muốn xác định, xác chứng một cách rõ ràng là phải có một niềm tin. Và cái giá trị của bậc đạo sư cũng vậy, là bậc đạo sư này có giá trị dẫn đường, có một giá trị chỉ đạo, có một giá trị chứng mê khai ngộ ly khổ đắc lạc cho chính chúng ta, mà chính chúng ta phải đi trên con đường của Ngài đã đi và Ngài chỉ dạy. Dạ. Thì ở đó một lần nữa chúng ta lại được thấy, được nghe cái duyên khởi của cái sự đau khổ ở cuộc sống này, hay là cái sự tuần hoàn, hay là cái sự luân hồi trong kiếp sống. Tại sao mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này? Chúng ta có mặt trên cuộc đời này do ái làm nhân, do ái làm duyên. Ái làm nhân làm duyên này, cho nên tất cả chúng sinh được có mặt. Cũng như bốn loại sắc hữu này, tại sao có mặt? Bởi vì có ái. Ái, do ái, do ái làm duyên. Ái làm tập khởi, ái làm nhân đó. Kính thưa quý vị, rồi Đức Phật Ngài tiếp tới, ái là cái gì? Để chấp thủ làm nhân, làm duyên. Thủ do cái gì? Do có thọ. Thọ do cái gì? Thọ do có cái xúc. Xúc do cái gì? Có cái danh sắc. Danh sắc do cái gì? Có cái lục nhập. Lục nhập có cái gì làm nhân? Do có hành làm nhân. Hành có cái gì làm nhân? Do vô minh làm nhân. Ở trong Tương Ưng Mục Kinh, chúng tôi nhớ có một đoạn cũng nói cái đó cũng giống như thế này. Giống như trong Tương Ưng Mục Kinh này, Lão Tử lấy gì làm nhân? Tử lấy gì làm nhân? Lấy già. Già lấy gì làm nhân? Già bệnh. Lấy cái gì? Lấy sanh làm nhân. Lão Tử lấy cái gì làm nhân? Lấy cái sanh làm nhân. Sanh lấy cái gì? Lấy cái hữu làm nhân. Hữu lấy cái gì? Hữu lấy cái ái. Ái lấy cái thủ. Thủ lấy cái thọ. Thọ lấy cái xúc. Xúc lấy cái lục nhập. Lục nhập lấy cái danh sắc. Danh sắc lấy cái thức. Rồi thức lấy cái hành. Hành lấy cái vô minh làm nhân. Và cứ tương tự như vậy. Và cái gì duyên do cái gì? Thì chính do vô minh này nó khởi, nó hiện khởi, thì nó mới đưa qua cái gì? Đưa qua hành. Hành duyên cho thức. Và chính cái thức này nó duyên cho cái danh sắc. Danh sắc duyên cho lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Duyên thủ. Thủ duyên hữu. Duyên sanh. Thì do cái này mà cái kia có mặt. Cũng do có cái kết quả này mà cái cũng như có kết quả của tử là do cái gì? Làm duyên khởi. Rồi phải có sanh. Chúng ta có sanh ra, cho nên chúng ta mới có già chết. Chúng ta có đau khổ, chúng ta có sầu bi, có u não, vân vân. Thì tất cả mọi thứ nó đều là tập khởi của vô minh và của ái. Ở đây Đức Phật Ngài chắc rất nhiều lần mà chúng ta thấy các nhà mà trong sơ đem ra trong từng bộ kinh, nó có một sự liên quan. Và điều đó đòi hỏi chúng ta cần phải có một sự suy nghiệm. Cuộc sống này tại sao chúng ta xuất hiện? Chúng ta xuất hiện ở trên cuộc đời này sẽ gọi là hiện hữu, là đau khổ, bởi vì còn có mặt, còn tiếp diễn, còn sanh hữu nữa, còn xảy ra nữa. Bởi vì hữu đây tức nghiệp hữu và sanh hữu, mà có nghiệp hữu, có sanh hữu thì có sự tiếp diễn. Cho nên cuộc đời này, khi nào cuộc đời có vui thì cuộc đời còn sẽ có buồn, mà khi nào cuộc đời này không vui không buồn thì cuộc đời đó mới là cuộc đời mà Đức Phật Ngài chỉ chúng ta đến. Cái trạng thái không vui không buồn, phi khổ phi lạc, trạng thái không còn sanh hữu nữa, trạng thái chấm dứt được những cái sự sanh tử, chấm dứt được những sự khổ đau ở kiếp sống này là do chúng ta không còn bị cái gì, cái thân cái cấp bộ ta nói, tức là cái vận chuyển của 12 duyên này nữa, mà nó làm nhân, nó làm duyên để mà chúng ta bị đau khổ ở hôm nay và bị đau khổ ngày mai. Rồi đây tất cả chúng ta, vì khi mà minh sanh thì vô minh diệt, mà vô minh diệt thì minh sanh. Kiếp sống con người mình, khi nào mình còn tham nhiều, khi nào mình còn ước muốn nhiều, khi nào mình còn tầm cầu, còn hy cầu, còn tầm cầu, thì ở đó là chúng ta biết là chúng ta chưa có được cái gì cả. Chứ đừng có phải nhiều khi chúng ta thấy đơn giản, nhiều khi có cái sự tu tập, nhiều khi có một cái sự hành trì gì đó, rồi cái sự hành trì đó cái tự mình nghĩ rằng là chắc là mình đã đạt được các cái pháp thượng nhân, hay mình thành tựu được các cái pháp lành tối thượng. Quả thật chưa, không có đơn giản mà để chúng ta xé tan cái bức màn vô minh, xé tan một cái bức màn mà bao phủ chúng ta từ trong cái luân hồi vô thủy vô chung cho tới bây giờ. Và như vậy là chúng ta thấy cái sự vận hành của 12 duyên khởi này, đầu tiên thì những ai bước vào để nghe Phật pháp thì cũng rất là lạ, nhưng điều nếu như ai mà đã được nghe nhiều lần thì chư Tôn Đức Tăng các ngài cũng đã giảng thuyết cho chúng ta rất là nhiều, và giảng rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng tại sao chúng ta cũng chưa xé tan màn vô minh? Bởi vì thật sự chính chúng ta đã bị phủ quá nhiều, nó quá là nhiều con mắt của chúng ta, nó dễ đầy của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Con mắt của chúng ta nó do ái tham ái sân ái sự, do cái ái tham nó đổ đầy, và cái tâm của chúng ta lúc nào cũng vậy, coi như là chúng ta muốn cầu mong mà cái tham ái nó ngự trị, cái ái này nó lớn lắm chứ không phải chúng ta chỉ thấy sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc là chúng ta chạy theo bao nhiêu đó, mà nó còn nhiều cái khác nó hiện khởi nữa. Như chúng ta nhớ lại cái kinh văn hồi nãy mà sư phụ sư cũng đã nhớ nhắc, có những người cũng có thể hiểu được cái dục thủ nhưng chưa chắc hiểu được cái chiến thủ, nếu truy một cách rõ ràng được họ có thể tu tập được cái dục thủ, vượt qua được cái dục thủ, nhưng chiến thủ chưa chắc vượt qua, và giới cấm thủ họ có thể vượt qua được những thứ này, nhưng chưa chắc rằng ngã chấp thủ hay ngã luận thủ họ lại vượt qua là sao? Chính vì nhiều khi đạt được tới đó nhưng cũng vẫn còn, cũng như luyện công mà chúng ta luyện cho tới tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 nhưng tới đó chúng ta đứng lại. Thì như thế thì chúng ta cũng chưa đã thọ giáo một cách đầy đủ các cái võ công thượng hạng. Rồi như vậy thì chúng ta cũng chưa có hoàn toàn rũ sạch phiền não, chưa có hoàn toàn mà để được tự mình mà bước vào để rũ sạch phiền não, mà diệt trừ cũng như là thượng phần kiết sử hay là hạ phần kiết sử, thân kiến hoành nghĩa với tấm thủ, để mà chúng ta đặt một chân vào trong con đường thánh đạo. Bằng ngày nào chúng sinh chưa có cái sát na sơ đạo sức hèn, tâm động lực đó không có hiện khởi, thì ngày đó là chúng ta vẫn còn tiếp tục lăn trôi sinh tử trong tam giới này. Có thể là một kiếp sau, có thể là những kiếp sau sau nữa, thì tùy theo cái duyên và tùy theo cái khả năng công phu, khả năng mà cố gắng để chúng ta tu tập, để chúng ta thành tựu được cái Phật đạo giải thoát. Thì kính thưa quý vị, mà cuối cùng thì Đức Phật ngài mới xác chứng cái gì? Ngài mới xác chứng cho chúng tùy theo thấy, ngài đã xác chứng đoạn trừ được vô minh thì là minh sinh khởi, do minh được đoạn trừ minh sinh khởi, nên chấp thủ không có chấp thủ, không có chấp thủ thì không có giới cấm thủ, không có giới cấm thủ thì không có có ngã luận thủ, ngã chấp thủ. Nhờ không có ngã chấp thủ, thì nhờ không có chấp thủ nên không có tháo động, và không có tháo động cho nên hoàn toàn chứng đắc niết bàn. Và chính vì chứng đắc niết bàn vậy cho nên sanh đã tận, còn hành đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như thế cho nên đây là một sự rống lên tiếng rống của con sư tử, như chân như thật ở cuộc đời này. Như vậy thì ta nói rằng đây là một cái lời nói hết sức là chân truyền, hết sức là tốt đẹp, hết sức là ổn định và chính xác. Và từ đó là chúng ta có một cái sự tiến hóa, để có sự yên tâm để tu tập, và chúng ta để đi theo cái lời dạy của chính ngài, là khi đó chúng ta mới nói lên cái tiếng nói của con sư tử. Tiếng nói của con sư tử đây chính ám chỉ cho cái lời dạy của ngài, chúng ta mới vận chuyển được cái một cái chánh pháp, chúng ta vận chuyển được một cái con đường chánh đạo một cách đúng đắn. Và cái tiếng của con sư tử rống lên ở trong một khu rừng thì các cái loài thú sẽ khiếp sợ. Mà các loài thú khiếp sợ đây chính là để đã thành tựu viên mãn Phật đạo giải thoát, thì xem như là các phiền não đã được giải yên, đã được coi như là lắng động, đã được thanh tịnh hoàn toàn, đã không còn đau khổ, không còn trở lui cái tái sinh ở trong cuộc đời nữa. Dạ, kính bạch sư phụ, kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, bởi vì cái bài kinh này chúng ta được nghe rất nhiều lần, những điều sẽ có những điểm cần sẽ được làm sáng tỏ hơn nữa. Chúng con chỉ có đôi điều trình bày như vậy để nhường lại cái thời gian thảo luận, có thể 1-2-3 câu nữa để cho cái buổi học hôm nay được thành tựu, được mở ra nhiều cái điều cái lý để cho chư Phật tử được học hỏi nhiều hơn nữa. Và xin chấm dứt thời giảng thuyết của ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với điều kia sơ cấp kính ngưỡng mong ở chư tôn thiền đức tăng từ bi hoan hỷ, và cũng mong toàn thể quý vị hoan hỷ cho, và kính dân phần phục đến trời được thích cái đại thiên vương các vị chư tiền hiệu được chánh pháp, và kính dân phần phục đến chư tôn đức tăng, và xin gửi đến toàn thể đại chúng mong chúng ta sẽ luôn luôn tấn hóa để tu tập. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Dạ, sa tú kính tri ân đại đức Tiêu Quyền giảng cho cái bài học trọn vẹn hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua cái chương trình thảo luận. Hôm nay thì ngoài Đại Đức Tề Quyền qua ra thì còn có Thượng Tọa Tề Siêu và chúng tôi. Cho nên rằng khi nãy thì cũng dự định là để soạn mấy cái câu thảo luận, nhưng mà rồi cũng không có thời gian để kịp soạn. Cho nên là bây giờ thì xin đặt ra những cái câu hỏi sống là để thỉnh Chư Tăng có thể quan hỷ thảo luận, nhất là Thượng Tọa Tề Siêu. Nếu mà Thượng Tọa Tề Siêu còn có trước máy thì để chúng con xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ thảo luận cái câu hỏi đầu tiên, trước tiên để con đi ra ở đây. Và kính bạch Thượng Tọa, trong cái đoạn kinh này đó thì con thấy rằng trong cái bài kinh này đó thì có nói rằng Đức Phật này nói rằng chỉ có ở trong cái giáo pháp này mới có bốn cái bậc thánh. Bốn cái bậc thánh là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn đó. Thì thí dụ như mình thấy rằng là với một cái người mà tu tập theo ngoại đạo á, thì con thấy rằng họ cũng có thể chứng thiền định được, họ có thể chứng được các tầng thiền. Nhưng mà Đức Phật này khẳng định rằng chỉ có ở trong cái pháp này, pháp và luật này, tức là trong cái giáo pháp này thì mới có bốn bậc thánh. Thì như vậy thì nó khác nhau như thế nào giữa một cái giữa những cái chủ thuyết của các cái ngoại đạo, tức là các cái ngoại giáo khác, cái chủ thuyết của các ngoại giáo khác, và ở trong cái giáo pháp này, tức là trong nội dung giáo điển mà lời dạy của Đức Phật đó, thì con kính thỉnh Thượng Tọa quan hỷ giải thích, cũng như là Thượng Tọa giải thích rộng ra vì lý do tại sao mà ở chỉ có trong giáo pháp này mới có bốn bậc thánh, còn ngoài giáo pháp này ra thì không có các cái bậc thánh đó. Thì con xin kính thỉnh Thượng Tọa quan hỷ thảo luận. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý đại hữu tình. Điều mà nói rằng ngoài cái giáo pháp này vẫn có các vị đắc chứng được thiền định, thế tại sao mà nói chỉ có trong giáo pháp này mới có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn? Ở đây thứ gì khác nhau nhiều lắm. Thiền định mà các vị đạo sĩ, các vị ẩn sĩ mà chứng đắc được đó, cái thiền này gọi là samatha, là thiền chỉ, hay gọi là lupiyasana, là thiền tuyệt thế. Các pháp thiền nó chỉ là cái sự định tâm và có thần thông thôi, chứ cái pháp thiền đó nó không có đưa đến cứu cánh giải thoát. Bởi vì ngay từ khi mà Đức Bồ Tát hay là Thái tử Siddhartha ta ngày rời bỏ hoàng cung để xuất gia tầm đạo, trước tiên là ngày đi đến học hỏi từ nơi hai vị đạo sĩ là Uddaka Ramabhota và À là rắn. Hai vị đạo sĩ Uddaka và Arama đã hướng dẫn cho đạo sĩ Kudam Gautama thực hành cái pháp thiền định và chứng đạt được cái thiền hiệp thế cho đến phi tưởng phi vi tưởng xứ. Nhưng mà rồi chỉ quanh quẩn có bấy nhiêu thôi. Đức Bồ Tát Cồ Đàm ngài nhận biết rằng đây không phải là con đường giải thoát, cho nên ngài đã từ bỏ cái sự chứng sự đắc, từ bỏ cái giáo lý của hai vị thầy đó để ngài đi coi rừng hành cái pháp Đầu Đà, mong tìm được chân lý giải thoát, hành pháp khổ hạnh. Nhưng mà trải qua thời gian dài 6 năm thực hành cực kỳ gian khổ, đệ nhất bần nhế, đệ nhất thì vì sự viễn ly, nhưng mà Đức Bồ Tát vẫn chưa chứng đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác, cho nên cuối cùng là tìm ra cái con đường trung đạo Maccima Pratipada, tức là con đường thiền quán Vipassana, đường tứ niệm xứ. Cho nên mặc dù các đạo sĩ ngoại giáo vẫn có thể đắc chứng thiền được, nhưng mà họ không thể đắc được đạo quả, bởi vì cái ngõ mà đi vào đạo quả đó, cái ngõ đó phải là ngõ thiền quán tứ niệm xứ. Nếu mà không có con đường chánh đạo này nữa, không có con đường chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định thời, không thể đạt đến bốn tầng đạo quả từ Tu Đà Quần cho đến A La Hán. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài tuyên bố rằng chỉ trong giáo pháp này mới có bốn bậc sa môn: đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Điều Đức Thế Tôn nói đó nó không có mâu thuẫn với cái thực tiễn mà các vị đạo sĩ đắc được thiền, bởi họ chỉ đắc thiền hiệp thế chứ phải chi các vị đạo sĩ mà có đắc chứng niết bàn đó. Thì ở đây trong bài kinh này mà Đức Phật là tuyên bố như vậy thì mình chúng ta mới thắc mắc được, còn ở đây thì không. Cũng nên nói thêm rằng cái việc mà họ ly dục ly bất thiện pháp chính là trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi vi tưởng xứ, thì hiệp thế. Thì điều này nó không có đòi hỏi những cái điều kiện quan trọng. Còn khi mà muốn đắc được đạo quả hay thiền quán đó, để đạt đến cái mục đích cứu cánh là niết bàn, cái cứu cánh đó chỉ có trong giáo pháp này mới có thể đạt được, bởi vì ở trong giáo pháp này là Đức Phật này đã tự mình liễu tri, tự mình giác ngộ các pháp, cho nên cái giáo pháp đó gọi là toàn hảo. Và những người có niềm tin với Đức Phật, có niềm tin với giáo pháp của ngài thì thực hành mới đưa đến cái cứu cánh giải thoát là niết bàn được. Chứ còn nếu không thì theo ngoại giáo không có cái con đường đó, con đường bát chánh đạo thì không thể nào mà chứng đắc được cái mục đích cứu cánh giải thoát rồi. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái quan trọng trong cái việc mà đắc chứng đạo quả giải thoát, tức là phải thành tựu được tri kiến, chúng ta gọi là sila samatthi mới được. Chứ còn nếu là sila kiết tập tí, tức là trí huệ đó, thời với một người có tà kiến chấp hữu chấp phi hữu, hay là một người rơi vào cái dục thủ kiến thủ giới tâm thủ và ngã chấp thủ, thì với một người như vậy thì không thể nào mà đạt đến cái cứu cánh giải thoát được. Cái tri kiến là cái vấn đề rất quan trọng, bởi tri kiến ở đây chính là cái trí tuệ hiểu thấu cái việc mà chúng ta hành thiền chỉ. Chúng ta chỉ cần chú tâm trên đề mục, an tịnh tâm như vậy là có khả năng chứng đắc được đầu chắc, chứng đắc được thiền định rồi. Còn khi mà một người muốn đạt đến cứu cánh giải thoát là niết bàn và chứng đắc đầu quả đó, thì người này đòi hỏi phải là người một cái chánh kiến mới được. Và do vậy cho nên chỉ có trong giáo pháp này mới được hoàn hảo. Và ai mà tu tập theo giáo pháp đó mới đạt đến cái cánh niết bàn được. Cho nên Đức Phật Ngài đã dạy các vị theo giống như tiếng giống sư tử như vậy là một điều sắc, sắc thật, chứ không phải là điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói hoa, nói qua hay là dễ dời. Nếu mà chúng ta nói qua thì nói là nói như vậy, nhưng mà thật ra ở bên ngoài họ cũng có thể chứng đạo quả được, mà không có hoa chút nào hết. Là bởi vì ở bên ngoài nếu một khi mà họ không có niềm tin với Đức Phật, không có thành tựu niềm tin ở giáo pháp, Đức Phật ở đây tức là ám chỉ cho Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác. Còn giáo pháp ở đây là giáo pháp do Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác thuyết dạy mới được. Còn ở các cái tôn giáo khác thì cái vị giáo chủ, cái vị đạo sư của họ, vì rằng chính bậc đạo sư của họ cũng chưa có hoàn toàn, chưa có được hoàn toàn giải thoát, không phải là hoàn toàn giải thoát. Thế cho nên đi vào trong cái giáo pháp đó thì tất nhiên không chứng được đạo quả rồi. Đọc ở cái bài kinh, những cái bài kinh như thế này, chúng ta rất lấy làm quan hỷ khi mà bản thân của chúng ta được may mắn gặp Phật pháp, một cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã tự mình giác ngộ. Ngài là một bậc đạo sư, là một vị giáo chủ, mà Ngài đã giác ngộ pháp thì đương nhiên là pháp đó thiết không phải là đơn giản. Còn ở một cái tôn giáo nào mà vị giáo chủ vẫn là phàm phu và có những điểm mà chưa có được liễu tri, thời như vậy cái vị giáo chủ đó dầu cho có dạy đệ tử và lập nên một cái tông phái, một cái hệ phái, một cái hệ thống tín ngưỡng, nhưng mà vẫn không thể nào đắc chứng được đạo quả. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy, Đức Phật này không có tuyên bố như là một cái sự tự hào, một cái sự kiêu mạn, mà là Ngài nói lên cái sự thật. Chỉ có trong giáo pháp này mới có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, chứ ngoài giáo pháp này không có. Bởi vì giáo pháp này đã được bậc A-la-hán chánh đẳng giác Ngài thuyết giảng. Đó là những điều mà chúng ta cần phải biết. Và bây giờ đây thì chúng tôi nghĩ rằng chỉ còn có 5-7 phút nữa, chúng ta hãy nghe cái bản tin Phật giáo trong ngày, rồi chúng ta đứng được nghỉ, vì chúng tôi định sẽ nêu lên một câu hỏi để luân phiên với đại đức Pháp Tân. Nhưng mà vì cái thời gian của chúng ta rất là hạn chế, cho nên thôi thì chúng ta đi qua cái bản tin giúp cái phần thảo luận này. Xin kính thỉnh đại đức Pháp Tân trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu rất nhiều. Như lời Thượng Tọa Tuệ Siêu đã nói là chúng ta cũng sắp hết giờ. Giờ đây thì chúng ta còn cái thời gian còn lại để dành cho bản tin. Phần này thì sẽ mời cô Anicca lên đọc cho cái bản tin hôm nay. Bây giờ thì con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu đã quan hỷ thảo luận cho cái buổi học hôm nay, và kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã giảng cho bài học hôm nay, tri ân chư tôn đức, và kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, tạm biệt toàn thể quý Việt Nam tử nữ. Bây giờ thì mời cô Anicca lên đọc cho bản tin hôm nay và hướng dẫn cho phần còn lại. Kính tạm biệt.
Sa thứ, sa thứ. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin được đọc bản tin hôm nay do cô Như Quang dịch. Bản tin đó là 54 người dân Tây Tạng bị giam giữ vì biểu tình chống Trung Cộng tại Nepal. Kathmandu, Nepal, ngày 1 tháng 11 năm 2011. Nhân viên an ninh Nepal ngày hôm nay đã giam giữ hơn 50 người Tây Tạng, gồm 19 phụ nữ trong thủ đô do biểu tình ủng hộ 10 vị tăng ni đã tự thiêu tại Tây Tạng, chống đối sự cai trị của Trung Quốc. Họ bị giam giữ do vi phạm luật khi tổ chức cuộc biểu tình chống lại chính sách chỉ có một Trung Quốc của Nepal qua khẩu hiệu giải phóng Tây Tạng. Một chức sắc văn phòng quản trị khu Lalitpur cho biết một cuộc xô xát nhẹ đã xảy ra giữa người Tây Tạng quá khích dài và nhân viên an ninh trong khi họ giải tán cuộc biểu tình. Nhân viên an ninh đã giam giữ 54 người dân tị nạn Tây Tạng, gồm có 19 phụ nữ từ khu vực Kawalakheo tại Lalitpur. Tuy nhiên, một nhân chứng cho biết hơn 70 người Tây Tạng bị giam giữ. Giới truyền thông cho biết cảnh sát đã giật xuống những biểu chương và hình ảnh của các vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đạt La, Đạt Ma. Nhóm người biểu tình đã hô hào các khẩu hiệu chống Trung Quốc và kêu gọi giải phóng Tây Tạng. 10 người Tây Tạng gồm có chư tăng, cựu tăng sĩ và một tu nữ đã tự thiêu kể từ khi biểu tình chống sự cai trị của Trung Quốc hồi tháng 3 tại Tây Tạng. Nepal là quê hương của khoảng 20.000 người Tây Tạng lưu vong và thủ đô là bối cảnh của những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Trung Quốc đã gia tăng áp lực với Nepal để kiểm soát người Tây Tạng tị nạn chặt chẽ hơn tại biên giới và ngăn chặn các cuộc biểu tình. Nepal ủng hộ chính sách chỉ có một Trung Quốc là chính sách xem Tây Tạng như một phần tách rời của Trung Quốc. Họ đã nhiều lần trấn áp người láng giềng khổng lồ miền Bắc rằng họ sẽ không để cho lãnh thổ của họ bị sử dụng để chống lại quốc gia cộng sản. Mặc dù chính quyền Nepal và Trung Quốc đã áp dụng an ninh chặt chẽ tại các vùng biên địa, mỗi năm hàng trăm người Tây Tạng đã vượt biên để đến gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala, nơi mà Ngài đã đặt cơ sở kể từ khi thoát khỏi quê hương năm 1959. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tạm biệt tất cả quý đạo hữu. Con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tân trở lại. Và con thấy đại đức đã rời Zoom và kính mời Ngô Đức Hạnh lên giới thiệu bài học ngày mai và hồi hướng đóng Zoom. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Và con ngày mai chúng ta sẽ được học tiếp về phần ni tiên vấn đáp. Dạ con xin thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tân đã điều học cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Sapang subang galang kakan tu sapa di watak.